các ngài tạo được cái chất. Thế còn chúng mình thì sao? Tức là con trong thì tự mình thanh tịnh, ngoài lại có duyên gặp Phật thanh tịnh. Thế cho nên cảm ứng sao? Con mới về hưởng cái cảnh giới làm bản chất ấy. Thế đã có cái bản chất ấy rồi thì con về thì có sáu căn thanh tịnh của con nó sẽ ăn xa chất của Đức Di Đà. Mà nó biến ra những
biến ra thành cái cảnh thanh tịnh của
cảnh thanh tịnh mà mình hưởng. Thế rồi gì nữa? Thế thì cái chuyện ảnh chất trong cái việc này thì con thực chỉ cái chỗ ảnh chất khác. Làm ảnh chất lẫn sao nhá. Thực ra thì chỉ có cái mình có một ngọn đèn A, thì cái ánh sáng A đó nó ở khắp trong phòng. Nhưng mà nếu lại có thêm ánh sáng B, ánh sáng C nữa thì cái sáng nó thế nào?
Thì nó càng sáng hơn.
Nó sáng rực lên. Đó. Cho nên nó dựa vào nhau. Tuy rằng ánh sáng nào nó lo cái ánh sáng ấy. A là A, B là B, C là C. Nhưng nếu mà nó dựa vào nhau ấy thì ra nó thành một cái khối sáng rực lên. Đấy. Thế thì bây giờ đây nếu mà cái người tu mà dựa vào cái chất sáng của Phật Di Đà thì tuy mình vẫn là mình thật, nhưng mà mình có được tăng thượng duyên không? Đấy, nó có cái tăng thượng duyên đấy. Tiếp còn nói nữa. Mà sự ở đây là nói cái gì? Mỗi đèn, mỗi ánh sáng riêng nó ở khắp. Đấy. Mỗi cái tâm của chúng ta nó đều ở khắp. Người nào cũng có tâm ở khắp cả. Chứ không phải tâm của con nó phải nhường chỗ cho tâm của Diệu Pháp. Không phải hai người ngồi cạnh nhau, mà là hai người cùng ở khắp cả. Thế rồi sao? Đấy, ba bốn cái lý. Một cái lý là ở khắp như thế, rồi lại một cái lý là hễ cứ nhân thanh tịnh thì quả phải thanh tịnh. Thế rồi lại còn thêm một cái lý nữa là có, bởi vì cùng ở khắc cho nên hỗ trợ cho nhau được. Thế nó có nhiều nhưng mình tính từng cái để cho nó dễ hiểu. Dần nói một cái để cho nó dễ hiểu. Cái là một ngọn đèn ánh sáng ở khắp, tất cả ngọn đèn đều ở khắp. Thế thì tức là hợp pháp và định nói về cái gì? Tức là nó đã ở cực lạc rồi. Thế rồi cái tâm của Phật A Di Đà cũng ở khắp. Cho nên là ngài mới tiếp dẫn được mình. Một mặt thì bởi vì tâm mình nó vốn ở cõi cực lạc cho nên mình về cũng dễ. Và một mặt thì Phật cũng ở khắp cho nên Phật đón mình cũng không khó. Chỉ cần là mình với Phật có cái cảm ứng giao nhau, đó là một cái phần lý và phần sự đó. Còn bây giờ hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hạnh tu là nói gì?
Cái
thanh tịnh của mình. Thì dĩ nhiên tự tánh mà nó khởi ra các công hạnh. Toàn tánh ấy, tức là Đức Phật y vào cái tánh của thanh tịnh ở khắp mười phương của Phật đó, thì Phật đã khởi ra tất cả những cái công hạnh để mà hoàn thành cái tịnh độ. Đã, công hạnh của ngài bây giờ đã đi đến kết quả hoàn thành cõi tịnh độ. Thế còn bây giờ hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tánh. Nếu nói về Phật thì dĩ nhiên là đây chỉ là một câu lấy lại thôi, là những cái gì mà Phật đã tu hành ấy là xứng tánh mà ngài tu. Thế còn như chúng mình bây giờ thực sự ra, còn như trường hợp của chúng mình bây giờ là Phật A Di Đà thì tự xứng tánh mà khởi ra các hạnh tu. Còn chúng mình bây giờ là làm gì? Đang tu các công hạnh để trở về cái chân tánh của mình. Mà tánh mình với tánh Phật đồng một thể ở khắp mười phương, hạnh hạnh tu ấy đều ở trong tánh. Tu gì rồi cảm cái quả báo làm sao, nhưng mà có ra ngoài cái tâm tánh của mình không? Bởi vì sao? Tu thì là gieo nhân, cảm cái quả báo tịnh độ là quả. Cả nhân lẫn quả đều ở tâm tánh của mình. Vì sao? Nhưng mà bây giờ nó thêm một cái lý nữa là cả nhân lẫn quả đều ở trong tâm tánh của mình. Là thế nào? Cái quả báo nó cũng hiện ra ở tâm mình mà thôi. Chính cái tánh, cái thức thức tánh của mình nó làm bản chất và tất cả mà thành ra cái quả. Vậy thì cả nhân cái hạnh tu cho đến được cái cảm cái quả báo là cõi tịnh độ, cả nhân lẫn quả đều ở trong tâm tánh của mình. Bởi vì ánh sáng của mỗi ngọn đèn nó ở đâu? Nó ở khắp cả, chỗ nào không phải là nó, không phải tâm tánh của mình. Suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, thì suy nghĩ cái gì để tỏ ngộ được cái gì? Bây giờ hãy nói cái suy nghĩ sâu xa đấy đã, là suy nghĩ đến cái gì. Còn cái chữ tỏ ngộ ấy thì là tức tỏ ngộ, đừng bỏ cõi tịnh độ thật mà lấy cái cõi tịnh độ bóng ma, phải không? Cái chữ tỏ ngộ ấy ăn về câu sau. Còn vậy thì cái suy nghĩ sâu xa đây là suy nghĩ cái gì để mà tỏ ngộ? Suy nghĩ những cái câu mà mình vừa học ở trên đó. Vậy bây giờ con tổng quát cho thầy biết là tổ bảo mình suy nghĩ cái gì để đừng bỏ cõi tịnh độ cực lạc mà chỉ đi chạy theo bóng ma. Vậy bây giờ tổ bảo mình phải suy nghĩ cái gì? Con nói là suy nghĩ những việc trên. Vậy việc trên là những cái gì? Bây giờ con nói rõ ra để chị em người ta khỏi mơ hồ. Suy nghĩ là suy nghĩ về phần lý, mà về phần lý nó có mấy cái lý mình cần suy nghĩ ở đây? Nó mới có mấy cái lý. Trước hết là mình phải, cái chuyện ngọn đèn ấy là mình phải suy nghĩ về cái gì? À, ngọn đèn nào, nghĩa là tâm tánh của người nào cũng ở khắp Phật giới. À, mà tất cả Phật, mười phương Phật, mười phương chúng sanh, à, cùng nhau ở khắp Pháp giới mà không có lấn nhau, mà cũng không có loạn, không có tạp. Thế là cái lý thứ nhất. Thế cái thứ hai,
cái thứ hai là coi như có cái nhân thì nó sẽ thành ra quả. Có tu và hành thanh tịnh thì nó sẽ có các cái quả tịnh độ
đó, nó có cảm được cái quả báo. Nhất định tu thanh tịnh thì được gặp cái thanh tịnh. Thế vậy thì cứ ai lấy, ai mạnh ai lấy tu, can gì bảo tôi về cực lạc? Phật là chất, mình là ảnh, hoặc là mình là ảnh Phật, hoặc là Phật là ảnh, mình là chất. Phật với mình vẫn có cái sự giao tiếp với nhau, vẫn hỗ tương lẫn nhau. Ngài là tăng thượng duyên cho mình, cũng như những cái ngọn đèn kia, những cái ánh sáng kia, nó làm tăng thượng duyên cho cái ánh sáng của ngọn đèn A này. Bởi vì ngọn đèn A thì có cái bản tánh riêng, không tạp, không loạn với những các ánh sáng khác, nhưng mà tăng thượng cho nhau, tăng thượng duyên cho nhau. Thế cho nên có ba. Cho nên mới nói chuyện về ảnh với chất. Ngài là chất thanh tịnh rồi, bây giờ mình dựa vào cái chất thanh tịnh ấy làm tăng thượng duyên. Cho nên sáu căn thanh tịnh của mình thấy ra cái cảnh thanh tịnh. Coi như cái tu nó dễ hơn là nếu mà mình cứ ngồi đây mình tu tự lực một mình, thì nó sau này nó có nhiều cái khó. Thế cho nên khuyên chúng ta phải suy nghĩ. Nó có ba cái việc này, cái lý con vừa nêu đó. Suy nghĩ cho kỹ cái chỗ đó mà tin được là mình về cực lạc có ích lợi, mà mình có thể về được. Phật là tăng thượng duyên cho mình. cảnh cực lạc là tăng thượng duyên cho chúng ta. Dựa vào cái chất thanh tịnh, Ngài là chất, mình là ảnh, mình dựa vào cái bản chất thanh tịnh, cái cõi sẵn có đủ duyên để cho mình tu. Cái hạt không những là vì cái cảnh ấy nó tốt đẹp mà nó đủ phương tiện để cho mình tu, mà bởi vì mình dựa vào cái bản chất. Thầy nói như ví dụ như con có một cái mảnh vải nó thật đen đi, mà nếu nó dựa vào một cái đèn pha ở trong, con bọc cái đèn pha thì con có thấy cái ánh sáng ở trong cái đèn này, nó cũng tìm cách, nó con cũng thấy được là ở trong có cái đèn sáng, có không? Tại sao? Cái ánh sáng ấy nó có chiếu vào cái vải đen, và nó có ảnh hưởng khiến cho mình thấy có một cái sáng ở trong cái đèn. Thế nếu mà mình dựa vào cảnh của Phật, mà cảnh cực lạc có phải chính là ông A-di-đà không? Hay là cảnh khác, người khác? Thế mình cứ nói mình dựa vào cảnh, nhưng mà thật là mình dựa vào Phật và A-di-đà hoàn toàn. Thế cho nên Phật A-di-đà cũng như là cái đèn pha mà thầy vừa nói, còn chúng mình thì cũng như là miếng vải đen, không phải là vô ích, mà có sự huân tập. Dần dần mình sang đấy cộng nghiệp với Phật, với các Bồ Tát, mình được huân tập dần dần, cái đen của mình nó biến thành sáng. Ở tìm hết cách để khuyên mình niệm Phật đi, thì khuyên có một câu niệm Phật đi mà nó cũng chẳng niệm.